trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập, tập 109, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 7 tháng 7 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem bài 8 Tăng Bảo. Trong đệ tam thời hệ niệm pháp sự, chúng tôi xin đọc bài 8 này. Tăng Bảo bất tư nghị, thân phi tam sự vân y, phù bôi quá hải sát na thời, phó cảm ứng quần cơ, tham tác nhân thiên công đức chủ, kiên trì giới hạnh vô vi, ngã kim thể thủ nguyện giao tri, trấn tích trượng đề huệ. Đoạn tán tụng này đã cho chúng ta có một cảm tưởng rất là sâu đậm, bởi vì hiện nay nhìn theo hình tướng của chúng ta mà nói là trong địa vị của Tăng Bảo. Hiện nay chúng ta có đáng được gọi là Tăng Bảo hay không? Chúng ta có thường thường phản tỉnh như vậy hay không? Cổ nhân nói được rất hay, hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang long đội sừng trả. Chúng ta có thật sự nghĩ đến điều này hay không? Một khi đã phát tâm xuất gia thì phải hết lòng làm công việc sự nghiệp của người xuất gia. Sự nghiệp của người xuất gia là gì? Trong bài tán tụng này cũng đã nói rất rõ ràng. Chúng ta phải tự hỏi mình, chúng ta có làm được hay chưa? Trong buổi giảng lần trước, tôi đã giảng sơ lược đại ý của chữ Tăng rồi. Tăng là một đoàn thể hòa hợp, từ 4 người trở lên thì gọi là Tăng, là Tăng đoàn. Lúc chúng ta quy y Tam Bảo, đọc lời tuyên thệ quy y Tăng, chúng trung tôn, chúng là đoàn thể, Tăng cũng là đoàn thể. Cái đoàn thể này trong hết thảy đoàn thể trong thế gian rất đáng được mọi người tôn kính. Tôn có nghĩa là tôn kính. Vì sao Tăng Bảo đáng được mọi người tôn kính? Tăng Bảo là một đoàn thể hòa hợp tuân theo giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật. Giáo huấn là lục hòa kính. Điều thứ nhất trong lục hòa kính là kiến hòa đồng giải, tôi đã giảng cho quý vị rồi. Điều thứ hai là giới hòa đồng tu. Giới luật rất quan trọng. Mức độ thấp nhất phải thực hiện sa di luật nghi, tức là giữ 10 giới và 24 oai nghi. Chúng ta cùng ở chung với nhau phải nương theo đại chúng, phải khích lệ lẫn nhau, nhắc nhở lẫn nhau. Khi nhìn thấy đồng tu không như pháp, tiêu chuẩn của như pháp hay không như pháp là 10 giới và 24 oai nghi. Thật ra cũng có giới điều giữ không được, bởi vì hình thức hoàn cảnh hiện tại bắt buộc nên không thể giữ được. Thí như giới điều không giữ tiền bạc. Trong hoàn cảnh hiện nay thì không thể giữ được giới này. Quý vị ra bên ngoài, người hiện nay ra bên ngoài không thể không mang theo tiền. Nếu ở những quốc gia Phật giáo thì được. Như ở Thái Lan, Miến Điện và Tích Lan là những quốc gia Phật giáo, người xuất gia không cần mang tiền theo. Tại vì sao? Vì quý vị có gặp khó khăn gì thì người chung quanh cũng có thể giúp đỡ cho quý vị, cũng sẽ cúng dường cho quý vị. Quý vị không cần bận tâm. Ngoại trừ những quốc gia đó ra, thông thường đại chúng trong xã hội họ không muốn cúng dường cho quý vị. Quý vị đi xe phải mua vé. Quý vị không có tiền thì người ta sẽ không đem vé cúng dường cho quý vị. Bắt buộc quý vị nhất định phải mang tiền theo. Nếu quý vị muốn tăng được hoàn toàn rất thanh tịnh thì bất đắc dĩ phải làm theo như vậy. Khi quý vị đi ra ngoài phải có cư sĩ tại gia đi với quý vị. Quý vị nhất định không có mang tiền theo. Đến lúc cần phải dùng tiền thì họ sẽ giúp cho quý vị. Như vậy thì được. Vào thời xưa trong giới kinh cũng cho phép làm như vậy. Nếu muốn tâm được thanh tịnh cũng nên làm như vậy. Người xuất gia tốt nhất không nên ra bên ngoài một mình. Người xuất gia muốn ra bên ngoài phải có 2-3 người trở lên đi chung với nhau. Như vậy mới là như pháp, để tránh điều tai tiếng. Điều này Phật đã nghĩ đến rất chu đáo. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy hai chữ tăng bảo này phải sanh lòng hổ thẹn. Có lòng hổ thẹn không có ích gì cả. Điều quan trọng nhất là phải sửa đổi lỗi lầm của mình. Chúng ta phải hướng theo tiêu chuẩn này mà cố gắng. Hy vọng sớm một ngày có thể thực hiện được. Ngày nay tu hành trong thế gian này không phải là chuyện dễ. Do nguyên nhân nào? Vì ngoại duyên không tốt. Phật Pháp nói nhân duyên sanh. Những đạo tràng vào thời xưa đều là thập phương đạo tràng thì không có vấn đề. Chỉ cần quý vị là người xuất gia, đi đến bất cứ đạo tràng nào cũng có thể ở đó tu học, cũng có thể cùng với đại chúng tu hành và sinh hoạt với nhau. Nhưng hiện nay có rất nhiều đạo tràng đều thuộc chùa con cháu. Nếu quý vị không có mối quan hệ với họ thì họ sẽ không tiếp đãi quý vị, một bữa cơm cũng không mời quý vị. Quý vị phải rất quen thuộc với những người trong thường trụ hoặc bạn bè thì mới được tiếp đãi. Đó là nhân tình Phật sự. Đạo tràng mà thật sự như lý như pháp tu hành thì rất hiếm có. Ở Trung Quốc và ngoại quốc cũng đều như vậy. Cho nên không thấy được như pháp, tức là như pháp đã biến thành không như pháp. Đây là điều rất đáng buồn. Cho nên xưa kia lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thường nói, vào thời xưa trong Phật môn, những người tu hành được thành tựu nếu sắp theo thứ tự, thứ nhất là tỳ kheo tu hành khai ngộ chứng quả được vãng sanh nhiều nhất, thứ hai là tỳ kheo ni, thứ ba là tại gia U Bà Tắc, sau cùng là U Bà Di. Nhưng nay trong đời mạt pháp đã đảo ngược, thật sự đã đảo ngược lại. Hiện nay người tu hành đã không có khai ngộ chứng quả. Nếu người thật sự niệm Phật, tu ngũ giới thập thiện mà được vãng sanh, thì cũng là khá lắm rồi.
Người
niệm Phật vãng sanh đông nhất là tại gia U Bà Di, kế đến là tại gia U Bà Tắc, thứ ba là nữ chúng xuất gia tức tỳ kheo ni, sau cùng là nam chúng xuất gia tức tỳ kheo. Theo tôi thấy hiện nay chúng xuất gia nam nữ đều như nhau, không dễ gì được thành tựu. Trong mấy chục năm nay chúng tôi không bị những tạp tục làm nhiễm ô, mà vẫn còn có thể tiếp tục trên đường tu hành là do nguyên nhân gì? Trước kia tôi đã trình bày cho quý vị là do mối quan hệ sư thừa. Tôi được thầy tận tâm dạy dỗ, sau khi tôi rời khỏi thầy thì chuyên tâm nơi kinh giáo, không có một ngày rời khỏi kinh giáo. Kinh giáo là chỗ quy chân chánh của tôi. Tôi học Phật đã có 52 năm, lên đài giảng kinh 45 năm. Trong mấy chục năm đó đã trải qua rất nhiều sóng gió và trở ngại mà không bị ảnh hưởng. Do nguyên nhân gì? Quý vị phải nên biết, thật sự mà muốn thành tựu thì phải hết lòng học tập. Tôi đã từng trải qua, và những người theo tôi đã lâu, quý vị đều biết, mỗi lần bị trắc trở hoặc bị đả kích, đó là tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ, thì cảnh giới được nâng cao. Quyết định không thuận theo phiền não, quyết định không oán hận người khác. Nếu có những ý niệm này dấy lên thì rất là phiền phức, thì quan quan tương báo chưa hết chưa xong. Các bậc thánh hiền thế gian và xuất thế gian dạy cho chúng ta, quan gia nên giải không nên kết. Giải mối quan kết không phải ở đối phương, mà là trong nội tâm của mình. Muốn hóa giải quan kết trong nội tâm của mình thì phải dùng tâm chân thành, cung kính, thanh tịnh, bình đẳng để đối xử với mọi người, thì tự mình mới có tiến bộ, mới có thể thành tựu đạo nghiệp. Tuyệt đối không thể oán trời trách người. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ những lời của Đại sư Ngẫu Ích dạy: cảnh giới không tốt xấu, tốt xấu tại nơi tâm. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Trong hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất không có thiện ác, không có phải quấy. Cảnh và duyên là bình đẳng, là thanh tịnh. Phải quấy thiện ác từ đâu mà có? Là do trong nội tâm của mình sanh ra. Cho nên phải hóa giải thiện ác phải quấy ngay trong nội tâm của mình, thì gọi là người chân chánh tu đạo, thật sự thành tựu tăng bảo. Người khác không trì giới, nhưng chúng ta phải trì giới. Trì giới cũng không phải là chuyện dễ. Mức độ thấp nhất cũng phải giữ được thập giới, ngũ thập thiện, ngũ giới, sa di luật nghi. Những giới điều này người tại gia và xuất gia cũng có thể học tập. Trì giới tu định, thọ trì kinh giáo đại thừa. Phật dạy cho chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Diễn là làm được, chúng ta phải thực hiện được những gì mà ta đã học, làm cho đại chúng trong xã hội nhìn thấy, thì gọi là diễn, là hát tuồng, là biểu diễn. Ngoài từ diễn ra, Nếu có người đến hỏi thì phải giải thích cho họ nghe thì gọi là nói. Đây là bổn phận sự nghiệp của người xuất gia. Như Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã biểu diễn cho chúng ta thấy, Ngài suốt một đời sau khi thị hiện đại triệt đại ngộ thì Ngài bắt đầu giáo hóa chúng sanh, giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Giảng kinh hơn 300 hội, xưa kia gọi là hội, hiện nay gọi là hoạt động. Hay nói cách khác, Thích Ca Mâu Ni Phật thực hiện những hoạt động giảng dạy quy mô lớn và quy mô nhỏ có hơn 300 lần. Như hiện nay học viện của chúng ta ở nơi đây, trong một năm chúng ta thực hiện 4 lần hoạt động. Mỗi một lần là 10 cái Phật thất, tức là 70 ngày. Xuân hạ thu đông, mỗi một mùa thực hiện một lần. Thuật ngữ xưa kia gọi là hội, ngày nay chúng ta gọi là hoạt động. Những hoạt động ở đây của chúng ta là tổ chức buổi giảng Phật học, hành môn và giải môn song song với nhau. Hành môn của chúng ta là niệm Phật, tức chấp trì danh hiệu. Giải môn của chúng ta là khai giảng những khoa mục, chuyên tu chuyên hoằng, thâm nhập một môn để thành tựu giới định huệ của mình, không tạp tu, tuyệt đối không ham muốn cao xa, phải rất thật thà, thì công đức này thật là không thể nghĩ bàn. Những sự ảnh hưởng mà càng rộng thì thời gian càng dài, càng không thể nghĩ bàn. Cho nên phải biết phát tâm làm tấm gương tốt cho những người tu học Phật pháp. Trong xã hội hiện nay có rất nhiều người đối với Phật pháp họ sanh ra hiểu lầm rất nghiêm trọng. Do nguyên nhân nào? Là do làm gương không tốt. Không phải là Phật pháp không tốt, họ không có tu hành, chỉ mượn chiêu bài của Phật, tư tưởng và lời nói hành vi của họ hoàn toàn trái với Phật pháp. Người thông thường không có đi sâu vào nghiên cứu Phật pháp, khi họ nhìn thấy những hình tướng đó của quý vị thì họ hủy bán toàn cả Phật pháp. Tội của quý vị rất nặng. Nếu như quý vị làm gương tốt, khiến cho đại chúng trong xã hội nhìn thấy đều hoan hỷ tán thán, họ khen ngợi quý vị, tức là khen ngợi toàn cả Phật pháp, thì công đức của quý vị rất lớn. Cho nên tăng bảo không thể nghĩ bàn. Câu tăng bảo, câu không thể nghĩ bàn này có hai ý nghĩa. Một là làm được như pháp thì công đức của quý vị không thể nghĩ bàn. Hai là làm không như pháp thì tội báo của quý vị không thể nghĩ bàn. Thân phi tam sự vân y. Câu này là nói chiếc áo cà sa là tượng trưng cho người xuất gia. Người xuất gia có ba cái y, tức y năm điều, y bảy điều và y chín điều cho đến 25 điều đều gọi là đại y, tức đại lễ phục của Phật môn. Y bảy điều là lễ phục thường, là lễ phục thông thường. Y ngũ điều là y mặc để làm việc. Năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế, toàn bộ tài sản của Ngài là ba y một bát và một tấm ngọa cụ. Ngọa cụ dùng để làm gì? Ban đêm dùng để trải xuống đất lót ngủ. Dùng ba cái y để làm tấm mền đắp ngủ. Bởi vì Phật xuất hiện tại Ấn Độ, khí hậu ở Ấn Độ là thuộc nhiệt đới, ba cái y thì đủ rồi. Sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, khí hậu ở Trung Quốc là thuộc ôn đới, đi gần đến phương Bắc thì thuộc hàn đới. Cho nên ở Trung Quốc có bốn mùa xuân hạ thu đông. Nếu chỉ có ba cái y thì không có cách nào giữ ấm được. Phật Pháp đích thật trọng thực chất, không trọng hình thức. Phật Pháp vĩnh viễn là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Cho nên Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, người Trung Quốc vẫn còn mặc y phục của mình. Còn ba cái y thì đắp lên y phục của mình. Quý vị thấy chiếc áo choàng hiện nay của chúng ta đang mặc gọi là hải thanh. Hải thanh là y phục của Trung Quốc. Hiện nay người xuất gia chúng ta đang mặc chiếc áo này, đang mặc chiếc áo này là y phục của người dân thường mặc trong đời nhà Minh. Hiện nay chúng ta mặc trang phục của đời nhà Minh. Hải thanh là lễ phục, áo dài, tay rộng. Lễ phục này là của đời nhà Hán. Phật giáo được truyền đến Trung Quốc là vào đời nhà Hán. Áo của người xuất gia khác với người tại gia ở chỗ nào? Cổ áo và cổ tay áo lễ phục của người tại gia là có thiêu hoa. Quý vị thấy trên sân khấu biểu diễn hát tuồng, như hát bình kịch và côn khúc của Trung Quốc, quý vị cũng nhìn thấy những trang phục tuồng, cách ăn mặc của họ. Những bộ lễ phục đó là hải thanh nhưng có thiêu hoa văn. Nếu là làm quan thì trên áo của họ có thiêu chương phục. Sao lại có phân biệt như vậy? Vì đó là phân biệt chức vị thứ bậc. Trong hoa văn có màu sắc là tượng trưng cho chức phận của họ. Còn áo của người xuất gia là thuần một màu, hoàn toàn không có hoa văn. Khác biệt ở chỗ này, trên cổ áo của người dân thường cũng có thêu một chút hoa văn. Thêu hoa văn rất đơn giản, còn áo của người xuất gia không có thêu gì cả. Cho nên hiện nay chúng ta đắp ba cái y này là màu cà phê. Năm điều, bảy điều và 25 điều, ba cái y này là trang phục của chúng ta. Chỉ khi nào làm lễ tụng kinh hoặc là lúc hoạt động của chúng ta là giảng kinh thuyết pháp thì phải mặc, phải đắp y lên. Lúc nghe kinh cũng phải đắp y lên để tỏ ra sự cung kính. Còn cư sĩ tại gia, nếu đã thọ giới Bồ Tát cũng phải đắp y, đắp mạng y của giới Bồ Tát. Mạng y là một tấm vải màu cà phê, không có điều nào cả. Chúng Bồ Tát cư sĩ tại gia đắp y này, thọ ngũ giới thì không có y, ngũ giới không có đắp y. Nhưng hiện nay có rất nhiều vị cư sĩ thọ ngũ giới họ cũng đắp mạng y, họ đã hiểu lầm. Điều này không đúng pháp. Chữ vân này là tỷ dụ. Cái y này chỉ là một tấm vải, không giống như y phục của Trung Quốc có cổ áo, có tay áo. Y thì không có, chỉ là một tấm vải. Nhưng nếu triển khai ra là giống như một đám mây không khác, nên gọi là thân đắp ba cái vân y. Đây là hiện tướng xuất gia. Phù bồi quá hải sát na thời. Câu này là nói về một sự tích. Sự tích đó vào thời đại Nam Bắc Triều, có một người xuất gia trong thời đại Đông Tấn, đó là Hòa Thượng Bôi Độ. Trong Cao Tăng Truyện và Thần Tăng Truyện đều có ghi chép sự tích của Hòa Thượng Bôi Độ. Ngài đích thật đã hiện thần thông. Ngài vượt biển không phải ngồi bằng thuyền, mà là Ngài dùng một cái ly, đạp trên cái ly mà có thể vượt biển. Cũng giống như Đạt Ma Tổ Sư, Ngài dùng một cành lau để qua sông. Đây cũng là thị hiện thần túc thông. Chúng ta biết những người đó, những người có thần túc thông trong tiểu thừa ít nhất phải là tu chứng tam quả trở lên, như bậc A-na-hàm và A-la-hán thì mới có năng lực đó. Quý vị muốn xem thì phải tra tìm trong tư liệu, thì có trong Cao Tăng Truyện và Thần Tăng Truyện, trong những tập sách Sơn Chí cũng có ghi chép. Ngài Viên Tịch trong thời đại Đông Tấn, cũng là thời đại Nam Bắc Triều, Ngài Viên Tịch vào năm Công Nguyên 426, trong niên hiệu vua nào tôi không nhớ rõ, tôi chỉ nhớ được năm Công Nguyên là tháng 9 năm 426, Ngài Viên Tịch và chôn tại Châu Sơn, hiện nay thuộc huyện Nam Kinh. Ngài được chôn ở nơi đó. Ngài đã từng đi khắp các tỉnh Trung Quốc, Ngài đi khắp nơi du hóa 40 mấy năm. Những người theo học với Ngài rất nhiều. Đương thời Ngài là một vị cao tăng đắc đạo rất phi thường. Chúng ta thấy cách hành trì của Ngài như vậy thì quý vị hiểu được giới hạnh của Ngài thanh cao. Vì vậy bài tán tăng bảo này lấy Ngài để làm tượng trưng cho tăng bảo. Ở Thanh Sơn thuộc Cửu Long Hồng Kông có Thanh Sơn Tự, Hòa Thượng Bôi Độ đã từng tu hành ở nơi đó. Câu phù bôi quá hải sát na thời, lúc ấy có phải Ngài hiện thần thông ở nơi đó hay không? Bởi vì Cửu Long đối diện với núi Đại Dự, muốn đến Hồng Kông thì phải vượt biển. Có phải Ngài hiện thần thông vượt biển ở nơi đó hay không? Điều này thì chúng tôi không biết, nhưng đích thật là có sự tích này. Lúc chúng tôi đến thăm viếng Thanh Sơn Tự, những cổ tích đó vẫn còn. Đó là lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh vào năm 1977, đến thăm viếng ngôi đạo tràng cổ tự của Hòa Thượng Bôi Độ. Trong mấy năm qua, Hồng Kông ngày nay phát triển rất nhanh. Năm 1977, ở vùng đó vẫn còn hoang sơ, thuộc làng quê, ít có người đến đó. Chúng tôi còn nhớ, phải đi rất xa mới đến Thanh Sơn Tự. Bây giờ đã làm đường xa lộ cao tốc. Xưa kia đến Thanh Sơn Tự phải mất chừng 2 tiếng rưỡi, bây giờ chỉ mất khoảng nửa tiếng thì đến nơi, nhờ có xa lộ cao tốc. Đây là nêu Ngài lên để làm tượng trưng cho tăng bảo, cũng là làm gương cho chúng ta thấy khó cảm ứng quần cơ. Cảm là tín đồ lễ thỉnh, tín đồ thỉnh pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Pháp sư không thể từ chối. bổn phận của người xuất gia là phải giảng kinh thuyết pháp. Như Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài suốt đời giảng kinh thuyết pháp thì gọi là cảm ứng, phó cảm ứng quần cơ. Thế Tôn cũng là như vậy, dấu chân của ngài đi khắp nước cõi cổ Ấn Độ, nơi nào thỉnh thì ngài đến nơi đó. Ngài du hóa nhân gian. Nhưng ở Trung Quốc thì khác, có rất nhiều vị tổ sư đại đức không đi ra ngoài du hóa. Các ngài trụ trong núi, trụ như vậy mấy chục năm không xuống núi. Các ngài khác với Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện. Vậy các ngài có trái với lời dạy của Đức Thế Tôn hay không? Xin thưa với quý vị, không có trái với lời dạy của Đức Thế Tôn. Các ngài cũng hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Người Trung Quốc, đối với xã hội Trung Quốc, họ biết tôn trọng sư đạo. Trong sách có câu, chỉ nghe đến học, chưa nghe đi dạy. Không như trong Phật Pháp, nói Đại Thừa Bồ Tát là hàng Bồ Tát, làm bạn không thỉnh. Nghĩa là quý vị không thỉnh tôi cũng đến. Còn người Trung Quốc đối với sư đạo rất là tôn trọng. Cho nên người xuất gia nếu muốn thành tựu, trước tiên phải ở yên một chỗ. Những người du hóa ở Trung Quốc có hai hạng người. Một là đạo nghiệp của mình chưa thành tựu thì họ đi tham học. Để được thành tựu định huệ của mình, sau đó họ mới có thể giáo hóa chúng sanh. Giống như ngài Thiện Tài Đồng Tử đi tham học 53 lần. Sau khi tham học xong, ngài trở về, ngài chọn lấy một chỗ có duyên để trụ lại. Trụ ở đó suốt đời không đi nơi khác. Như Đại sư Huệ Diễn, sơ tổ Tịnh Độ Tông của chúng ta, lúc ngài xuất gia là theo học với Pháp sư Đạo An. Pháp sư Đạo An là thầy thế độ của ngài, cũng là thầy truyền pháp của ngài. Sau khi Pháp sư Đạo An viên tịch, ngài đến Lô Sơn ở Giang Tây xây dựng niệm Phật đường ở Lô Sơn. Ngài chiêu tập những người chí đồng đạo hợp, ai nấy cũng đều thích niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Họ đều buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, chuyên cầu vãng sanh, gồm có 123 người. Lấy hổ khê làm danh giới, không được ra khỏi danh giới đó. Suốt đời không xuống núi, thì tâm được định, không tiếp xúc với người bên ngoài. Nếu có tín đồ lên núi tham bái thì có thể được đến thỉnh giáo với Pháp sư cũng được, nhưng không thỉnh Pháp sư xuống núi, tức không thỉnh Pháp sư đi giảng kinh. Về sau, chư tổ sư đại đức của các tông phái ở Trung Quốc hầu như đều là như vậy. Trụ yên một trong một đạo tràng thì tâm được định. Trong đạo tràng của các ngài có giảng dạy, quý vị muốn đến đó tu học thì quý vị đến đạo tràng của các ngài mà tu học. Vì vậy đã hình thành tổ đình của các tông phái. Do ngài Đỗ Thuận và Vân Hoa của tông Hoa Nghiêm, còn ngài Thanh Lương của tông Hiền Thủ điều trụ ở núi Ngũ Đài. Các ngài chuyên môn học tập Kinh Hoa Nghiêm, giảng giải Kinh Hoa Nghiêm, chú giải Kinh Hoa Nghiêm, y theo Kinh Hoa Nghiêm mà tu hành. Những ai thích học Kinh Hoa Nghiêm thì đến núi Ngũ Đài mà tu học. Núi Ngũ Đài giống như một trường đại học Hoa Nghiêm, cho nên đã trở thành một tông phái riêng biệt. Nếu muốn học Kinh Pháp Hoa thì đến núi Thiền Thai. Núi Thiền Thai ở tỉnh Chiết Giang có đại sư Chí Giả giáo hóa ở nơi đó. Còn như muốn học Pháp tướng Duy Thức thì đến chùa Đại Từ Ân ở Trường An gặp Pháp sư Khuy Cơ, muốn học giới luật thì đến núi Trung Nam gặp luật sư Đạo Tuyên. Các ngài đều trụ trong những đạo tràng đó, ở trong núi sâu, không đi ra ngoài. Hòa thượng Bối Độ, hình như ngài không có đạo tràng cố định của mình, chỗ nào lễ thỉnh thì ngài đi đến nơi đó, hoặc trụ ở đây mấy năm, hoặc trụ ở đó mấy năm, ngài suốt đời đi du hóa. Cho nên ngài không thể trở thành một vị tổ sư. Nhưng sự hành trì của ngài rất giống Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài rộng kết pháp duyên với tất cả chúng sanh. Thế nhưng tổ đình là một nét đặc sắc của Trung Quốc, là một nét đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc, rất có hữu ích. Thật sự có thể thành tựu cho mình, cũng có thể thành tựu cho người khác. Tại vì sao? Vì tâm của họ định, tam học giới định huệ, đồng thời được thành tựu thì gọi là tam học đẳng vận, dễ dàng thành tựu. Nếu đi du hóa bên ngoài mà tự mình không có định huệ rất sâu thì không dễ thành tựu. Tại vì sao? Vì quý vị du hóa sẽ tiếp xúc rất nhiều phương diện. Những phương diện đó là gì? Là sự dụ dỗ mê hoặc. Quý vị có chịu đựng nổi sự dụ dỗ mê hoặc đó hay không? Lục căn của quý vị tiếp xúc ngũ dục lục trần, có động tâm, có không động tâm hay không? Nếu vẫn còn động tâm thì rất nguy hiểm. Phật pháp truyền đến Trung Quốc là sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ 1000 năm, nghĩa là đã qua chánh pháp 1000 năm, thì đến thời kỳ tượng pháp. Cho nên tổ sư đại đức đều biết trong thời kỳ mạt pháp thì sức dụ dỗ mê hoặc càng lớn. Hiện nay sức dụ dỗ mê hoặc nếu so với đời nhà Tấn, hòa thượng Bối Độ là người đời nhà Tấn, thì sự dụ dỗ đó lớn gấp mấy trăm lần, thậm chí gấp mấy ngàn lần. Sức dụ dỗ mê hoặc đó quá lớn. Cho nên xưa kia người tu hành, chúng ta không nói người tu hành, chỉ nói người học hành, tâm của họ cũng định. Đó là nói nghề nghiệp của mỗi một người. Không như hiện nay, tâm của người hiện nay thường hay hấp tấp, có thể nói họ không có một chút định lực. Một luồng sóng gió nhẹ thổi qua cũng không chống đỡ nổi, thì mừng giận buồn vui liền nổi dậy. Quý vị muốn đi khắp nơi giảng kinh, khi tiếp xúc với mọi người, mọi việc, mọi vật khác nhau, nếu quý vị không có công phu thâm sâu thì đối phó không nổi, quý vị sẽ bị dụ dỗ thì đọa lạc. Giảng kinh có công đức hay không? Không có. Đó là trước kia Thầy Lý nói với tôi rằng kết quả giảng kinh được những gì là được phước đức, tức phước báo hữu lậu trong tam giới. Quý vị còn phải giảng được rất nhiều pháp. Nếu giảng không được nhiều pháp, tức nói năng tùy tiện, giảng theo tri kiến của mình, thì là đã tạo nghiệp. Trong ngữ lục có câu: giảng sai một chữ chuyển ngữ, đọa thân hồ ly 500 năm. Khiến cho đại chúng lầm lạc thì tội lỗi đó không nhẹ. Ngày nay chúng tôi giảng kinh rất có quy củ. Nếu tự mình không có bản lãnh, vì sao không có bản lãnh? Vì quý vị chưa ngộ, tức chưa khai ngộ. Không có khai ngộ, phải là đại triệt đại ngộ thì quý vị mới có thể giảng kinh. Thế nào là đại triệt? Đại triệt là minh tâm kiến tánh, chư Phật Như Lai, Bồ Tát Thanh Văn, Các ngài giảng kinh thuyết pháp đều là trong tự tánh lưu lộ ra. Nay chúng ta chưa kiến tánh, chúng ta lưu lộ ra cái gì? Lưu lộ ra toàn là phiền não, lưu lộ ra toàn là tạp khí. Thầy làm sao có thể giảng kinh? Vào thời xưa chư tổ sư đại đức chưa giác ngộ, không thể giảng kinh. Chưa kiến tánh, không thể làm chú giải. Cho nên chú sớ của cổ đại đức đều là chánh tri chánh kiến. Các ngài làm chú sớ không sai lầm. Nếu các ngài không minh tâm kiến tánh thì không thể làm chú sớ. Không như hiện nay là thời đại dân chủ tự do, ngôn luận tự do, xuất bản tự do, sẽ làm nhiễu loạn sự thấy nghe của quần chúng. Cho nên trước kia thầy Lý chỉ dạy chúng tôi, chúng ta đọc kinh phải xem chú giải của cổ nhân, nhất định phải lấy chú giải của cổ nhân làm chủ. Nếu xem chú giải của cổ nhân không hiểu thì xem chú giải của người hiện nay để giúp cho mình hiểu rõ, nhưng nhất định phải lấy chú giải của cổ nhân làm căn bản, từ trong chú giải của cổ nhân mà ngộ nhập. Tuy chúng ta không thể đại triệt đại ngộ, nhưng có tiểu ngộ, tích tiểu ngộ thành đại ngộ. Sau khi có được mấy lần đại ngộ, tuy chúng ta chưa triệt ngộ, nhưng chúng ta có thể dùng ngôn ngữ hiện nay để giảng giải chú giải của cổ nhân thì cũng khá lắm rồi. Đây là ngày nay chúng ta có thể làm được điều này. Trước kia thầy Lý còn tại thế, thầy dạy chúng tôi phát tâm giảng kinh, thầy dạy cho chúng tôi phải y theo phương châm và nguyên tắc này. Chúng tôi tuân theo đã mấy chục năm. Thầy nói cách khác, giảng chú giải của cổ nhân tức là trình bày tâm đắc tu hành của mình để cho mọi người làm tham khảo. Khi mình thật sự kiến tánh, thế nhập cảnh giới thì được. Lúc đó quý vị có thể giảng kinh. Nếu chưa khế nhập cảnh giới thì không được. Cho nên phó cảm ứng quần cơ không phải là chuyện người thông thường mà có thể làm được. Phải là Pháp Thân Bồ Tát mới làm được. Trước kia thầy Lý có nói mức độ thấp nhất cũng phải chứng được tam quả A-la-hán, tức là bậc A-na-hàm. Phải có bản lãnh này mới được. Nghĩa là phải đoạn hết 88 phẩm kiến hoặc, và cũng đoạn được phân nửa 81 phẩm tư hoặc, thì thật sự có thể duy trì được tâm mình không thối chuyển. Như vậy mới có thể giảng kinh. Nếu không chứng được tam quả A-na-hàm thì quý vị nhất định phải ở yên một nơi, thân cận thiện tri thức, theo một vị thầy tu học. Phật giáo Nhật Bản là do Trung Quốc truyền sang. Nhật Bản cũng có một tổ đình Phật giáo rất nổi tiếng ở núi Tỷ Duệ. Người Nhật Bản gọi núi này là mẹ của Phật giáo. Hầu như những vị sáng lập các tông phái của Nhật Bản, những vị cao tăng đại đức đó đều là ở núi này tu hành xuất thân mà ra. Chúng tôi có đến thăm viếng tổ đình đó. Tôi cũng hỏi chuyện vị trụ trì đó. Trong quá khứ, những vị tổ sư đại đức ở trên núi này tu hành thời gian bao lâu? Họ nói rằng ít nhất là 16 năm. Không có vị nào ít hơn 16 năm. Còn những vị ở đó tu hành trên 16 năm thì rất nhiều. Ở đó tu hành 16 năm không xuống núi, đương nhiên họ sẽ được thành tựu. Còn như thường hay đi khắp đó đây thì không thể có thành tựu. Trước kia thầy Lý cũng có khuyên tôi nên ở yên một chỗ tu hành. Lúc đó tôi bị hoàn cảnh bó buộc vì tự mình không có đạo tràng. Vì vậy phải phó cảm ứng quần cơ, chỗ nào thỉnh thì đi đến nơi đó. Cho nên cuộc sống của tôi giống như Chu Du Liệt Quốc. Ngày nay đến lúc tuổi già mới có được một chút phước báo xây dựng đạo tràng ở địa phương này. Sau khi xây dựng xong thì tôi không muốn xuống núi lấy Thu Âm Bà làm danh giới, hoàn toàn ở yên một chỗ. Thế nhưng thời cuộc hiện nay không cho phép. Trong thế giới này tai nạn quá nhiều, chúng sanh lại quá khổ. Nếu không vì chuyện đa nguyên văn hóa, nghĩa là đoàn kết chủng tộc, đoàn kết tôn giáo, thế giới hòa bình, do vì những chuyện đó nên tôi phải bỏ chút sức yếu mỏng của mình. Nếu không vì những chuyện đó thì tôi không bao giờ xuống núi. Những chuyện đó hiện nay vẫn chưa có người thay thế. Nếu có người thay thế thì tôi vô cùng hoan hỷ. Tôi sẽ không xuống núi. Ít nhất phải làm gương, tấm gương tốt trong vài năm cho người khác thấy. Cho nên khi chúng tôi đọc đến câu phó cảm ứng quần cơ thì cảm thấy câu này không dễ gì thực hiện được. Thế nhưng ngày nay là thời đại động loạn, nếu muốn giúp cho thế giới này khôi phục lại trật tự bình thường là chuyện rất khó khăn. Nay chúng tôi biết là chuyện rất khó khăn thực hiện, nhưng vẫn phải làm, để dâng hiến một ít tâm lực của mình. Bất luận đi đến nơi nào cũng là vì chuyện này. Cũng may là hiện nay đã có Viễn Trình Giáo Học, chúng tôi có trang website và có truyền hình vệ tinh. Tuy có mạng lưới thông tin toàn cầu, nhưng tự mình vẫn phải đến tận nơi để làm sức ảnh hưởng thì mới có được hiệu quả, giúp cho họ có lòng tin kiên cố, giúp cho họ biết giác ngộ. Bây giờ thời gian đã đến,